Đi lễ bà Chúa Kho. Từ ngã ba Gia Lâm, những chiếc xe Honda chở đôi, chở ba, chen chúc cùng những chiếc xe con, xe ô tô mang biển số các nơi rẽ về hướng Bắc Ninh trong mùa lễ hội tháng Giêng. Bạn hãy đoán chắc trên 90% rằng những người khách đó đang trên đường đến đền thờ bà Chúa Kho. Đã từ lâu trong dân gian, người ta thường truyền tụng sự linh thiêng của bà Chủ Khố Linh Từ, nhất là trong giới làm ăn có liên quan nhiều đến tài chánh. Hàng năm, như cái lệ, sau Tết, những đại gia kinh tế, những tay áp phe, mánh mung thường đến đền bà Chúa để vay lộc và họ sẽ trả lộc lại cho bà vào dịp cuối năm. Một đồn 10, 10 đồn 100. Những ngày đầu tháng Giêng âm lịch, đền bà Chúa lại tấp nập dân đi vay mượn nợ âm phủ. Từ ngã ba Gia Lâm, khách thẳng đường quốc lộ 1A, trực chỉ thị xã Bắc Ninh. Phải công nhận rằng đoạn đường đi từ Gia Lâm xuống Bắc Ninh là một con đường đẹp. Trước hết là qua cầu sông Đuống và sau đó là một con đường thẳng tắp với hai hàng cây rợp mát ở hai bên đường. Chưa đến đền bà Chúa, quý khách đã tận hưởng được cái đẹp của một con đường quốc lộ nhưng ít nhiều vẫn còn mang dáng dấp thôn quê khá thi vị. Nếu có dịp đi Bắc Ninh vào mùa hội liêm thì lại càng tuyệt. Muốn biết vào thị xã Bắc Ninh chưa? Quý khách chỉ cần nhìn vào hai bên vệ đường. Nếu như rải rác có những chiếc quán nhỏ bày sẵn những mâm quả lễ màu sắc sặc sỡ thì bạn biết mình sắp đến gần đền bà Chúa Kho rồi đó. Những cái quán nhỏ này là những quán bán đón đầu khách đi từ Hà Nội và khách cũng thường hay mua ở những quán này vì giá cả cũng khá mềm. Còn vào gần đền bà Chúa thì phải biết thế nào là lễ độ với dân bán mâm quả lễ. Qua khỏi thị xã Bắc Ninh chừng 4 cây số, bạn sẽ đến đền Trình Trước. Đền Trình có nghĩa là trình báo với thổ công xin được phép vào lễ trong đền bà Chúa. Giống như khi tạm trú ở nơi nào, ta phải trình báo công an khu vực như vậy. Vừa gần đến đền Trình, một anh giai chạy Honda gần sát bên xe tôi bảo: "Ông anh mua hộ nhà em mâm quả lễ, bảo đảm em lo cho chu tất. Đông người lắm, ông anh đặt mâm quả lễ chẳng được đâu. Em lo cho ông anh tất." Tôi chẳng nói chăng rằng, vì tôi biết đây thuộc loại nhân viên tiếp thị bằng xe Honda. Đến trước cổng đền Trình, chúng tôi ngừng lại, gửi xe trước một quán nhỏ và thấy một bà cụ bán quán có vẻ phúc hậu, nên nhờ bà chỉ cách mua mâm quả lễ. Bà cụ cẩn thận gói cho tôi mấy gói bánh nho nhỏ, một xấp đô la âm phủ, một đôi hài, vòng kim ngân, vài cành hồng và những nén vàng giấy chói lọi, óng ánh. Bà còn ân cần cho mượn cái khay và chỉ bảo cách làm lễ ở đền Trình. Sau đó, bà còn gói cho tôi thêm hai mâm quả, một để đặt trong đền bà Chúa và một đặt ở Sơn Trang. Bà còn hỏi tôi có viết sớ hay không. Thông thường, những người đi lễ bà Chúa sợ rằng những điều khấn không tới tai bà nên phải viết sớ để tâu như làm đơn đi thưa kiện. Có chữ, có nghĩa, làm bằng cho chắc ăn. Bởi vậy, chung quanh con đường từ đền Trình lên đến đền bà Chúa, cơ mang nào là những bàn viết sớ bằng chữ Nho, chữ Việt do những ông đồ già lẫn trẻ đảm nhiệm với tiền công viết mỗi lá sớ từ vài chục đến cả trăm nghìn tùy theo mức độ thang thang trách phận khi vay nợ bà Chúa Kho. Những ông đồ già biết viết chữ Hán thì viết tên tuổi của khách đi vay vào những ô trống của lá sớ bằng chữ Hán. Còn những ông đồ trẻ thì sợ chữ tác biến thành chữ tộ nên viết tên họ của khách bằng chữ quốc ngữ. Phải công nhận là chung quanh và ngay cả trong đình Trình, những dịch vụ kinh doanh số đen đỏ hên xui cho số phận được khai thác tối đa. Mắc rẻ tùy sự trả giá của người có kinh nghiệm đi vay tiền. Trong đình Trình, khi đặt lễ và lúc vào hóa vàng, đốt giấy tiền vàng bạc tôi còn bị các tay bán tử vi, bói toán, thậm chí bán cả giấy giải đáp lô đề, vé số, mời chào rất ư là nhiệt tình. Sau khi lễ ở đền trình xong, chúng tôi đã được phép của thổ công bảo vệ bà chúa cho vào đền. Phải đi khoảng 2 cây số nữa mới đến được đền. Lúc này, anh giai tiếp thị Honda vẫn lẳng nhẳng bám theo xe tôi để mời mua mâm quả lễ của gian hàng mà anh giai tiếp thị. Mặc dầu chúng tôi bảo rằng đã mua ở gian hàng trước, anh giai nhà ta vẫn kiên trì bám theo và ca bài con cá. Em mời anh trước rồi, sao anh không mua hộ hàng cho em? Hồi tí nữa, anh đến gian hàng nhà em mua thêm 1 lễ nữa cho đủ. Chưa đến bãi giữ xe, tôi không tin vào mắt mình dù đó là sự thật. Một hàng dài xe ô tô lớn nhỏ đủ cỡ, tư nhân có, nhà nước có, đậu dài dằng dặc như xe lúc kẹt phà Mỹ Thuận, lúc chưa có cầu. Một bãi giữ xe lớn dày đặc những xe. Theo một con số thống kê chưa chính thức của giới chức đền bà chúa, vào mùa trễ hội mượn tiền, hàng ngày bà chúa phải nghe lời thỉnh cầu van xin của từ 4 đến 10 nghìn con nợ dương thế. Gửi xe xong, tôi xách 2 túi mâm quả lễ vào đền. Vẫn anh giai tiếp thị đi theo mời vào hàng và vẫn thấy tôi im lặng đi một hơi vào trước cửa đền. Lúc ấy anh giai tiếp thị mới xuất chiêu. Đi lễ xong ra ngoài đường, mày sẽ bị xe tông cho ói máu, cái thằng béo kia. Tôi vẫn im lặng vì biết chỉ cần cự nữ một câu là mình sẽ lãnh đủ thứ rắc rối, mặc dầu tôi rất bực mình. Không phải vì anh giai trù cho tôi bị xe đụng, mà bởi vì anh ta xúc phạm đến nỗi đau béo phì của tấm thân tôi. Đến giờ phút này, tôi không thể nào diễn tả cho bạn đọc hiểu thế nào là cảnh chen chúc để được đặt mâm quả cúng trước đền thờ của bà. Trên một cái sân đình rộng là một tập hợp những sắc màu, trù tượng của các mâm quả lễ. Tuy nhiên, cũng có những mâm lễ lớn được tả chân bằng những con gà, chai rượu. Có lẽ của những kẻ vai lộc bà chúa trúng quả đậm đem trả. Những mâm quả đó kèm với công đặt quả lễ không ngót dưới tiền triệu, nhưng với những kẻ vào cầu thì thuộc loại hời. Nếu bạn là người chưa một lần đến vay nợ bà chúa kho, tôi xin được vẽ hướng đi cho bạn hỏi bỡ ngỡ. Sau khi đặt mâm quả lễ xong, trước khi khấn vái trước tam tòa thánh mẫu từ trái qua phải, bạn phải khấn lại trước 2 điện Hoàng Bảy và Hoàng Bơ, rồi tới ban công Đồng Tứ Phủ. Nếu muốn xin lộc, cầu tài, xin vay, xin trả, bạn phải đặt hương hoa, phẩm hỏa, hia hài, lễ mặn vàng bạc kim ngân ở ban chúa, còn cầu tài lộc ở ban tứ phủ công đồng. Nếu có xô thịt cổ, thì bày ban trên, ban dưới, ngũ hổ, thì trứng gạo muối. Thỉnh thoảng, khi bạn đang xì sụp vái lại cầu xin bà chúa để mắt, lắng tai nghe những ước nguyện của mình, lúc ngước lên, bạn sẽ thấy trước mặt bạn là một cái mông của một ông hay một bà nào đó chào hàng trước mũi. Để xin lộc bà, người ta không ngại đủ cách để giành giật một chỗ đắc lợi cho mình. Chào ơi, xin cái lộc bà, chưa bao giờ thấy người ta còn chen chúc nhau như vậy. Huống hồ đối với những cái lộc trước mắt có thật trong đời sống, thì người ta còn tranh giành dẫm đạp lên nhau cỡ nào nữa. Sau khi làm lễ trước tam tòa thánh mẫu xong, để được lộc của bà, bạn phải vào cho được trước linh điện, linh từ, quốc mẫu, khấn vái mới được linh nghiệm. Đúng ra, dân địa phương thường gọi bà chúa là chủ khố linh từ quốc mẫu. Chủ khố đây được hiểu như chủ ngân hàng quốc gia, chắc cũng tương đương cỡ thống đốc ngân hàng hiện nay. Theo truyền thuyết, khoảng nửa cuối thế kỷ 11, có thiếu nữ xuất thân trong một gia đình nghèo ở làng Quả Cảm, Tà Sắc Vẹn Toàn. Sau khi lấy vua Lý, người con gái Bắc Ninh được vua giao trọng trách coi giữ kho lương thảo của triều đình. Nàng xin vua cho lập dân ấp thành các điền trang, khai khẩn đất hoang, phát triển sản xuất, làm cho đời sống người dân được ấm no hạnh phúc. Khi quản lý kho lương thảo, với bản tính thương dân nghèo, bà đã mang một phần lúa gạo phát chẩn cho dân nghèo khổ và đồng thời mở kho cho những người biết làm ăn buôn bán vay thóc, vay tiền, không cần thế chấp và cũng chẳng hưởng phí phần trăm trên dịch vụ cho vay kiểu ngân hàng hiện nay. Nhiều người dân vùng Cổ Mễ, Quả Cẩm, Thượng Đồng từ nghèo đói sau khi vay vốn của bà làm ăn đã trở nên khá giả phong lưu. Những người đó bèn trả lại kho lương gấp 5, gấp 10 họ đã vay của bà. Vì vậy, kho lương của bà lúc nào cũng đầy, đảm bảo nuôi quân ăn no, đánh giặc. Ngoài việc quản lý những kho quân lương quốc gia ở Cổ Mễ và Thượng Đồng, bà còn lo giáo huấn cai quản một số tù binh Chàm và Tống, đưa họ vào 72 trang ấp làm ăn ngày một thịnh vượng. Người tốt ít được sống lâu. Trong một trận chiến với giặc Tống, bà đã anh dũng đền nợ nước. Năm 1077, vua phong cho bà chức Phúc Thần. Nhân dân nhớ ơn bà đã tự động lập đền thờ bà trên núi Kho, nay thuộc làng Cổ Mễ, xã Vũ Minh, thị xã Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Trước kho của bà, đúng hơn trước điện bà, là một cánh cửa đóng kín mà người đến vay cầu lộc ở đó đã đứng chật kín. Những kẻ nhanh chân, khéo tay đã đứng ngay cửa, nhìn vào khe cửa để cầu xin cúng tế. Theo lời chỉ bảo của dân vay mượn, bà chúa chuyên nghiệp, thì gian này mới là nơi bà chúa ngồi nghe lời khấn và cho chấp nhận duyệt hay không duyệt. Bởi vậy, đứng ở nơi thiêng liêng đầy hương khói này, bạn có thể nghe được khá nhiều lời khấn vay mượn hết sức trần tục trong cuộc sống và nội bộ các cơ quan. Có bà khấn rất dễ thương, xin bà rủ lòng thương cho hai cháu học hành giỏi giang, được khai tâm điểm nhãn, thi cử trót lọt, khi thi giám thị có mắt như mù. Có những bà thuộc loại mệnh phụ phu nhân, vì đứng cảnh nơi bà khấn là một vài tay thuộc dạng đại bàng, đầu gấu, đứng bảo vệ vòng trong, vòng ngoài. Cầu mong bà ủng hộ cho chồng con giữ được cái chức giám đốc, thủ trưởng cơ quan trong năm tới, vì cấp trên đã thuận nhưng tay phó giám đốc đang đấu tranh với chồng con. Mong bà cho con vay lộc, cuối năm con trả lãi gấp trăm gấp ngàn. Có một ông tướng tá như trùm buôn lậu khấn xin bà cho vay 500.000 đô để xây một khách sạn tư nhân. Có những người mộc mạc chỉ khấn lầm thầm ngắn gọn cho gia đình hạnh phúc tai qua nạn khỏi. Có những cô cậu, hoặc nhìn là biết sinh viên, cầu cho thi đỗ, hoặc tình duyên không bị cách chia như cuộc tình chìm đắm trong con tàu Titanic. Có những bà khấn trong tiếng khóc than vật vã, và có cả nước mắt chảy dài rất ư là thê thảm, tưởng rằng sắp chết đến nơi. Có những người thành tâm tự mình khấn vái, lại cũng có người sẵn tiền thuê mướn cả dịch vụ khấn giúp. Ngoài dịch vụ bưng bê, dành chỗ đặt mâm lễ, đứng nghe những người khấn thuê này thật là sướng cả tai. Họ khấn có kinh, có kệ, lên bổng xuống trầm. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay, ngày, tháng, năm, Việt Nam Quốc, Bắc Ninh tỉnh, Bắc Ninh thị, Vũ Ninh xã, Cổ Mê thôn. Con xin lại 9 phương trời, con lại 10 phương Phật, chư Phật 10 phương. Con lại tam giới Chúa, tam tòa Thánh Mẫu, tam phủ Công Đồng, tứ phủ Vạn Linh, hội đồng các quan, các cô, các cậu, các bóng, các giá. Con xin lại linh từ chủ khố, Đức Chúa Kho Thánh Mẫu, hiển hóa anh linh, cảm thông các sự, chấp lễ chấp bái, chứng minh công đức, phù hộ độ trì cho con tên là, bà tên gì, ở đâu? Dạ phù hộ độ trì cho con tên là Trần Thị X, ở tại huyện Hai Bà, Hà Nội. Ngày nay con đến cửa đền, nương nhờ ân đức, muôn đời cao rộng của mẹ, tu thiết kim ngân, hương hoa lễ vật, chí thiết một lòng, thành tâm dâng lễ, sám hối cầu xin cho con được buôn may, bán đắt, cầu lộc cầu tài, học hành tấn tới thi cử vẻ vang, sên sang áo mũ, cầu thăng quan tiến chức, cầu gia quyến bình an, cầu an khang thịnh vượng. Kính xin mẹ mở lượng từ bi xá tội cho con được trong ấm ngoài êm, thêm cành xanh lá, cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc, bách sự cầu đắc như ý. Con xin cúi đầu thành tâm kính lễ Đức Chúa Kho Thánh Mẫu. Nam Mô A Di Đà Phật. Khấn vái xong, người vay nợ phải thành tâm bỏ tiền cúng qua khe cửa. Nếu những con nợ đã trúng quả hoặc muốn lấy lòng tin với bà thì chơi sộp, có thể bỏ tiền nguyên tờ 500. Có những người nghèo hoặc chỉ đi đền bà vì tín ngưỡng thì đổi sẵn giấy 2.000, 5.000 ở những nơi bán mâm quả lễ theo tỷ giá tiền đồng Việt Nam giữa chẵn và lẻ là 10.000 lấy 8.000. Với số tiền lẻ này, bạn có thể tha hồ làm công đức ở các nơi mà bạn đã khấn vái. Sau khi cúng tiền, các người khấn vái thuê mới thảy 2 đồng tiền vào giữa sinh âm dương. Nếu quẻ tốt thì họ không sinh nữa. Còn như nếu quẻ không được theo như ý thì họ cứ đứng gieo đồng tiền mãi mới thôi. Thỉnh thoảng, trước cửa kho bà, những giọng nói qua micro chắc chúa vang lên. Cái chị mặc áo sọc kia, xin chi xin mãi, có đi ra cho người khác vào lễ không? Tôi quay lại, nhìn nhân vật vừa được điểm danh. Chị ta bình tĩnh như không, đôi mắt nhắm nghiền với gương mặt của một kẻ chìm đắm trong chốn thiêng liêng. Chẳng thèm nghe lời la hét của bọn cầm loa pin phàm phu tục tử. Coi như bạn đã đi được 2/3 đoạn đường vay lộc. Dù sao, cũng nhanh hơn vay tiền ở ngân hàng Dương Thế nhiều. Bạn sẽ phải quay ra đặt lễ ở Bát Bộ Sơn Trang. Ở bang này, khách thập phương được chỉ dẫn cúng những đặc sản như cua bể, bánh đa, bún. Trước Bát Bộ Sơn Trang là những đám đông ngồi theo từng nhóm. Họ bày lễ, đốt nhang và khấn vái tập thể. Một ông mặc áo vest, đeo cravat, kính gọng vàng hẳn hoi, chắp tay, hướng về phía Bát Bộ Sơn Trang, lẩm nhẩm gì đó, sau đó sụp lại. Thế là, một hàng người phía sau đều sụp lại theo ông. Bên cạnh đám cúng, với tinh thần tập thể làm chủ cao độ đó, là những đám, nhậu, những đồ lễ thuộc loại mặn như xôi, những con gà béo mà họ vừa lễ xong. Vì nếu như họ không xơi, thì một lát ở đây, những người quản lý đền hoặc một ai đó sẽ bưng những mâm quả lễ. Nếu là những thứ bằng giấy, thì họ sẽ cất vào kho. Còn những thứ hiện vật có thể chén được, thì họ sẽ chén hoặc ngay lập tức sẽ quay trở ra những quán bán đồ lễ mặn. Để rồi, một lát nữa đây, con gà đó lại sẽ được một khách vay lộc nào đó mua và con gà lại được quay vòng thứ hai, thứ ba để làm lễ ra mắt bà xin lộc. Trên đường về đi ngang khu bán mâm quả lễ, tôi nghe tiếng gấu, ó, cự nữ om sòm của người đi mua và người bán. Do không được thanh lịch như người Tràng An, nên tôi sẽ được mạn phép dép ra đây dù không được tao nhã cho lắm. Làm đê gì mà bán đắt thế? Cái mâm quả lễ méo xẹo, gầy còm như con chó đói này mà đòi triệu đồng. Ông ứ vào. Này nhé anh giai, thằng em đã dẫn anh giai đi khắp nơi nhé. Đã chen vào đặt lễ cho anh nhé. Làm đủ thứ yêu cầu cho anh giai nhé. Anh giai nói cái đời gì đắt với rẻ. Và dòng người cứ chen chúc vào vay tiền. Khi họ bước ra, họ luôn có cái vẻ mặt tươi tỉnh đầy tự tin là sẽ được bà chủ kho phù hộ cho như ý nguyện trong thời gian tới. Mặc cho cuộc chửi rủa lẫn nhau của người đi lễ và nhân viên tiếp thị đã gần đến cao trào, bởi vì đây là chuyện thường ngày trong lễ hội. Tết đi Tây chơi. Hiện nay, chuyện đi du lịch để ăn Tết đã trở nên quen thuộc với người Việt ta. Với thủ tục gọn nhẹ, ai muốn đi du lịch các nước châu Á hay châu Âu chỉ cần đến những hãng du lịch lữ hành nổi tiếng như Sài Gòn Tourist, VIC, VD Tourist, đăng ký tên tuổi, chuyến đi và quan trọng là đóng đủ số lệ phí quy định. Các hãng du lịch sẽ làm đủ mọi thủ tục cho bạn và đến ngày là Alihub lên đường. Trước khi leo lên máy bay, các hãng du lịch thường triệu tập người đi đến dự một cuộc họp để phổ biến nội quy và kinh nghiệm để khi buôn ba xứ người không bị lạc hậu. Nhưng những cuộc phổ biến này chủ yếu là nhắm vào phần nội quy. Còn khi đến nước bạn, đôi lúc du khách sẽ bỡ ngỡ với những điều không ngờ đến. Bài viết này hy vọng giới thiệu chút xíu kinh nghiệm trong việc ăn, ở, đi, đứng ở xứ người để cho những ngày du lịch của ta thực sự là ngày vui. Tại sao lại buồn ngủ kia? Hồi xưa, ta học địa lý. Chắc chẳng ai quan tâm nhiều đến cái múi giờ. Lật mặt cắt bản đồ thế giới, ta chỉ thấy từng cái múi. Cái múi đó quan trọng lắm khi bạn du lịch châu Âu hay châu Mỹ. Còn các nước châu Á thì chẳng có gì là quan trọng. Nhiều bạn đi du lịch nước Pháp, không biết tại sao cứ khoảng 5-6 giờ chiều trời Tây là mình cứ díp mắt lại. Có gì khó hiểu đâu. Bạn ấy đang bị cái múi giờ nó hành hạ. Giờ nước ta đi trước giờ nước Pháp 6 múi. Cho nên 6 giờ chiều Tây là 12 giờ đêm ta. Không buồn ngủ sao được. Cái múi giờ ấy hành hạ ta chừng vài ngày rồi ta sẽ hội nhập với cuộc sống nước bạn. Bi kịch sẽ trở lại khi ta leo lên máy bay về nước. Nhiều đêm đang ngủ ngon lành, bỗng 3-4 giờ sáng giật mình tỉnh dậy, mắt ráo hoảnh. Té ra, lúc ấy bên Paris thì độ 9-10 giờ sáng. Tất nhiên là chỉ cần vài ngày ta sẽ trở lại cuộc sống bình thường. Nhưng cái múi giờ trừu tượng bây giờ đã trở nên rất cụ thể. Bởi vậy, nhiều người thích đi du lịch ở những nước cùng chung múi giờ để tinh thần được sảng khoái khi dung dăng, dung dẻ. Vẫn là chuyện muôn thuở. Cái ăn, dù thức ăn của nước người có ngon cách mấy, thì sơ chừng một vài hôm cũng đủ ngán, ngay cả khi đi du lịch Trung Quốc. Mà trong cái khoảng quốc hồn quốc túy ấy, khó khăn nhất vẫn là nước mắm. Thật vậy, đi đâu thì đi, chơi gì thì gì, nhưng khi ăn món cá chiên, dù ở Macau, Hồng Kông, bạn vẫn cần phải chấm một miếng nước mắm với ớt cay. Tất nhiên là ớt ở đâu cũng có, nhưng phải là ớt trái thì có mà tìm đỏ mắt trong các nhà hàng tại đây. Nhiều khi nghe nói đến chuyện ăn sáng tự chọn là hớp, cứ bao nhiêu món thịt nguội, xúc xích, trứng gà chiên, dăm bông chiên, ngày nào cũng như ngày ấy. Đôi lúc ta bỗng thèm một tô phở hay là một tô mì. Nhiều lúc chỉ muốn ăn được một chén cơm chan nước mắm với một trái ớt hiểm xanh lè. Nếu đi du lịch ở Pháp thì ta còn được tha hồ vung vít ăn phở ở các quán Việt Nam. Các nhà hàng ở quận 13 có cả mì tàu, bánh mì kiểu Việt Nam với dưa chua đầy đủ, bán gần khu, tan, rares. Nhưng ở Ý thì đừng hòng. Có hôm được đưa đi ăn cơm Việt Nam. Cả đoàn thích quá, nhưng khi ăn xong thì ai nấy đều ca sáo cổ vọng cổ như nhau. Cơm Việt Nam ở Ý có một chút pizza, một chút cơm tàu và một chút được gọi là cơm Việt Nam trộn lẫn. Do đó, khi đi Ý, bạn chỉ ăn được rất nhiều món pasta. mì, nuôi ý làm đủ kiểu. Theo như ước tính, thì hiện nay trên thế giới có khoảng gần 300 loại pasta khác nhau đấy. Tất nhiên, đối với mỗi loại, người ta lại có một cách ăn riêng phụ thuộc vào khẩu vị của từng vùng, từng miền chế biến đủ kiểu, nhưng không có nước kiểu như nấu phở hay mì tàu. Khi về nước, người này hâm người kia. Ai mời tôi ăn mì Ý là bị quýnh. Bởi vậy, đi du lịch, bạn nên thủ theo trong vali chừng vài gói mì tôm, một chai nhựa nước mắm, vài trái ớt nếu bạn thích ăn cay để phục vụ cho ông thần mồm. Không như khách sạn Việt Nam. Có một câu chuyện vui như sau. Các khách sạn lúc trước thường ghi câu quý khách sẽ cảm thấy như ở nhà thì ế nhẹ. Sau khi hiệp hội khách sạn cử điệp viên không thấy điều tra thì được cánh đàn ông cho biết nếu giống như ở nhà thì đâu có gì hay. Bởi vậy, không như các khách sạn ở Á Châu, nhất là Thái Lan, các khách sạn ở Pháp và Ý thường bé bé, nho nhỏ. Trong những khách sạn này, quý khách không thể tìm được một cái bàn chải đánh răng, kem và dép đi trong nhà, mặc dù trời lạnh. Nếu đi vào mùa đông, bên ngoài tuyết rơi, nhưng trong phòng quý khách thân yêu vẫn phải đi chân trần. Ráng chịu, đừng phàn nàn. Ngay cả một khách sạn được gắn 4 sao ở Milan, nơi tôi vừa đi du lịch vào tháng 10 năm nay. Trong phòng chỉ có 2 ly uống nước bằng giấy. Ly bằng giấy ở Việt Nam ta uống một lần rồi bỏ. Thế mà chúng tôi phải sử dụng cho những ngày lưu trú. Ấy chưa kể khách sạn này không có cả bình nấu nước sôi để pha trà. Đừng phàn nàn, nhập gia phải tùy tục. Có câu tục ngữ When in Rome, do as Romans do. Như đã nói về chuyện ăn uống ở đoạn trên, những khách sạn ở Ý mà tôi được ở không dám quơ đũa cả nắm. Buổi sáng chỉ có món ăn Âu và không thay đổi món ăn. Vì vậy, suốt những ngày thăm Ý, chúng tôi ăn sáng chỉ với bánh mì hay mì Ý với trứng sốt sữa. Cũng chẳng có trứng gà chiên ốp la. Bởi vậy, những ngày sau cùng, mì gói của Vi Phong là hương vị thức ăn Việt Nam mà chúng tôi được tận hưởng mỗi buổi sáng. Ai thích tự sướng? Một dụng cụ liên quan đến điện thoại di động thông minh là cây gậy tự sướng, selfie. Đi du lịch có nó quả là đắc dụng. Khi chụp hình kỷ niệm cho mình, ít còn cảnh. Kính nhờ anh chị chụp cho em một nhát, sau đó cảm ơn rối rít. Nếu xui thì gặp thằng phải gió, nó cầm máy di động bảo, anh chị đứng ra xa chút nữa để chụp cho trọn khung hình. Thấy cả tay, chân lẫn, mặt đường. Mình vừa nhe miệng, nhe răng cười 360 độ, cười tè le, té le, tay lo ôm vợ, ôm bồ. Thì lúc đó, nó nhanh chân ôm điện thoại hay máy chụp hình mà chạy, thì có nước mà, kiếm tiền mua cả máy khác. Nói vậy, để thấy cái sướng hết sức tự do, khi có cây gậy tự sướng cầm trong tay. Cái gì cầm được trong tay đều sướng. Hoặc ăn xôi, thịt gà và sướng nhất là cầm tiền hay vàng. Chỉ trừ đi cầm đồ. Cầm đồ sướng thì cũng có sướng. Vì có tiền, nhưng đồ của mình biết khi nào quay lại. Với khờ ô khô hỏi khổ, chủ. Gậy tự sướng hiện nay không chỉ giúp người du lịch. Tôi nhận thấy nó giúp nhiều cho những người tị nạn ở các nước Trung Đông. Đi đến các khu vực tham quan nổi tiếng ở Rome, Milan, Venice, du khách sẽ thấy những người da đen nhẽm, tay cầm một đống gậy tự sướng đủ màu sắc trên tay, đến mời chào như ở thành phố Hồ Chí Minh. Có điều là không chèo kéo như ta. Lúc ấy, gậy tự sướng của tôi đã bị hỏng. Nó cũng già như tôi vậy, nên tôi phải tìm mua một cây tự sướng mới cho sướng. Hỏi giá. Một người cầm gậy nói tiếng Anh, 15 euro. Do biết giá, nên tôi hạ giá, 5. No, 8. No, 5. Nói xong tôi bỏ đi. Thế là người nhập cư kia gọi ngay, ok, ok. Giá đã được khớp đúng lệnh, 5 euro. Tôi nghĩ cái gậy tự sướng Trung Quốc đã giúp cho người Ả Rập Syri sống cũng được qua ngày, nếu không chịu lao động trong các nhà máy, công xưởng. Welcome cái WC. Dân nhậu Việt Nam ta trong những buổi nhậu thường đọc thơ. Đi rồi mới biết mình ngu. Ăn nhậu thì ít. Con C tài nhiều. Để nói về thú trăng hoa của các ông. Tuy nhiên, khi đi du lịch châu Âu, nhất là chuyến đi Ý tháng 10 năm 2016, tôi hơi bị tốn tiền cho chuyện. Lý do vì thận yếu, phải đi xả nước cứu thân, hơi bị nhiều. Mỗi lần đi đến một địa điểm tham quan mới là tôi phải tìm giáo giác xem hai chữ WC thân yêu nó nằm ở chỗ nào. Nhưng cũng khó tìm vô cùng vì đâu có ai hoãn mà xây nhiều nhà vệ sinh cho du khách thưởng lãm như xem triển lãm đâu. Muốn khi xưa còn nhỏ mẹ si, bây giờ con lớn con đi một mình thì phải thủ sẵn tiền lẻ. Mà tiền lẻ ở đây cũng có mệnh giá không nhỏ, từ 1 đến 1 euro rưỡi cho một lần giải quyết nỗi buồn. Gặp được WC trong cơn bí bách thì còn sướng hơn khi tha hương ngộ cố tri, nên có xá gì tiền vào cửa xã. Nhưng sau khi qua cơn sung sướng rồi mới thấy tiếc. Đàn ông thường như vậy, hay tiếc sau khi sung sướng. Nên tôi quyết định thật là khôn lỏi. Vào quán cà phê, có thâm niên 215 năm ở tại Rome. Đến quầy, mua một ly cà phê, mang đi, giá 2 euro. Sau đó, hùng dũng đi vào toilet để gặp lại người quen. Lời chán, khi mua cà phê mang đi, vì ngồi trong quán tới 6 euro lận. Còn ngồi ngay quảng trường Saint Macro thì giá rẻ rề, có 10 euro hà. Nói chung, nhờ vào sự khôn lỏi, nên mỗi ngày tôi tốn chừng 5 đến 6 euro cho khoản chi bất ngờ, ngoài ngân sách này. Đi chơi, sướng cho mình, mà cực cái thân, nó coi sao đặng. Phải không quý bạn đọc? Một lần đến Las Vegas. Khi nghe tôi có ý định đến Las Vegas, một vài người bạn cười bảo, nhớ đem theo một mớ để đóng tiền điện nghe. Tôi ngớ ra thì thổ công Việt Nam cười cho biết, thì Las Vegas ở giữa sa mạc, muốn có điện phải có người đóng tiền chứ. Ai lên Las Vegas đánh bài coi như người ấy đem tiền đóng tiền điện đó. Bởi vì làm sao thắng được bài ở Las Vegas? Thành phố Las Vegas còn được gọi là thành phố của ánh sáng vì các sòng bài và khách sạn sử dụng đèn cho khách chơi cũng như trang trí nhiều kinh khiếp. Vì phải đóng tiền điện nên dân kỳ bẻo Mỹ còn nói vui rằng phải gọi Las Vegas là Las Vegas, mất hết tiền lương. Điều đó là chắc rồi. Trước khi có dự định đến Las Vegas, tôi đã được nghe nhiều người kể về cái địa danh nổi tiếng về bài bạc đó. Do vậy, tôi quán triệt một cách sâu sắc về chuyện đánh bạc ở Las Vegas. Thì con bạc chỉ có bán quần, bán vợ, đỡ con, chứ đừng hòng thắng. Nhưng đến Mỹ, từ Cali, chẳng lẽ lại không phóng xe xuyên bang Nevada để biết Las Vegas, dù chỉ trong một đêm ư? Thế là bọn tôi quyết định lên đường. Để đi đóng tiền điện, trước hết phải thuê một cái xe thật tốt mới có thể chịu đựng được con đường khoảng 500-600 dặm từ quận Cam đến Las Vegas. Dĩ nhiên là con đường dài này không hề có những ổ gà hoặc những ngã ba, ngã tư, mà là một con đường thẳng tắp với 8 luồng xe xuôi ngược. Bắt đầu vào freeway, nghĩa là phải đi mức trung bình là 70 dặm một giờ, thì xe cộ chạy ao ao, tối trời, tối đất, có những người lái xe, khi bắt đầu vào freeway là gài tốc độ tự động, khỏi phải nhấn ga chi cho nó mỏi chân. Rồi gác hai chân lên ghế ngồi nghỉ. Phải nói là dù đường có tốt cách mấy, nhưng lại quá dài thì cũng rất ngán. Nhất là con đường đi từ Cali qua Las Vegas. Chạy một lúc thì xe chúng tôi đi xuyên ngang qua sa mạc Nevada. Trời nắng gắt, chỉ thấy toàn những núi, những vùng, mà chỉ có toàn là xương rồng mọc dài trên những bãi cát vàng. Khi đi qua sa mạc, đầu óc tôi lại liên tưởng đến hình ảnh chàng cowboy Lucky Luke đang dông ngựa đuổi theo xe chúng tôi. Nhưng ở thời buổi bấm nút này, dù có giỏi cách mấy, các chàng Django, The Bad, The Good, The Uli cũng không thể nào chạy bằng xe hơi trên con đường trường ngút ngàn. Đây đó, dọc đường, một vài chiếc xe gặp sự cố đang nằm trên lề chờ xe sửa chữa tới. Nghĩ đến những ông chủ xe phải đứng giữa trời nắng gắt này thấy mà thương. Được bạc đâu chưa thấy, nhưng đã thấy khổ ải rồi. Chưa nói là trên con đường bài bạc thiên lý này, chỉ cần không tỉnh táo một cái là coi như toi đời. Mới đây tôi được biết tin một thanh niên Việt Nam lái xe như thế nào đó, tông vào chiếc xe chạy ngược chiều từ Las Vegas về, làm 5 người chết ngay lập tức. Nói vắn tắt một điều, xe cộ đã hung nhau trên freeway thì đừng có mong mà sống còn. Không biết có phải vậy chăng mà thỉnh thoảng chúng tôi thấy những biển báo nào là thung lũng chết, rồi thị trấn ma, thấy mà phát ớn. Ở Việt Nam thì khác, không cần phải có những tấm bảng thông báo chi cho mệt. Chỉ cần một cái trang thờ, một bát nhang nghi ngút khói. Cạnh đó là một nải chuối với một cơ số người ngồi hì hục lại xin lô đề, là người ta hiểu ngay nơi đây đang có cô hồn chết vì tai nạn giao thông. Gần đến Las Vegas, chúng tôi nhận thấy có những khách sạn mới xây đẹp đẽ như để đón đầu trận khách. Thay vì vào đến tận Las Vegas để đánh mệt lắm, các bạn hãy cứ ghé vào đây mà cúng. Đánh đâu cũng vậy. Đánh đây, đầy cảm ơn, chăng? Nhưng tôi có cảm giác là những khu khách sạn mới này chưa thực sự tạo được uy tín hay sao ấy, mà xe cứ phóng vùng vục, hướng về thánh địa cờ bạc. Và rồi, chúng tôi đã đến. Chưa tới Las Vegas đâu. Một trung tâm giúp bạn nắm tất cả những thông tin cần biết về sòng bài lớn nhất thế giới này. Tại đây, bạn có thể nhận được những tờ bướm giới thiệu khách sạn và các tiết mục ăn chơi. Để tiết kiệm thời gian tại trung tâm, tôi đã đặt một khách sạn với giá rẻ nhất là $50 một ngày. Bắt đầu tiến vào Las Vegas, sự thay đổi bất ngờ về khung cảnh làm ai cũng phải ngạc nhiên. Tôi đảm bảo một điều là nếu bạn vừa từ ở khu sa mạc hoang vắng tiến vào Las Vegas, bạn sẽ khâm phục đầu óc của người đã có sáng kiến táo bạo, biến một vùng sa mạc hoang vu thành một thành phố của ăn chơi và dịch vụ. Theo như lời giới thiệu của trung tâm thông tin, Las Vegas là một thành phố đông dân nhất ở tiểu bang Nevada, thủ phủ của quận Clark, được thành lập năm 1905. Trước năm này, Las Vegas chỉ như là nhà ga xe lửa nhỏ, có một vài tòa nhà ở trung tâm sa mạc. Tại đây, sòng bạc đầu tiên được xây dựng vào năm 1941, tên là El Rancho Vegas, có 63 phòng. Thấy sòng bạc này thắng quá, nên một khách sạn. Sòng bạc thứ hai là Las Frontier, có mặt liền năm sau đó. Mà đến năm 1946, mới thấy khách sạn Flamingo xuất hiện. Về khách sạn Flamingo, có một phim rất hay là Bussy, tên sâu bọ, do Warren Beatty đóng. Xem phim, bạn sẽ hiểu sự hình thành nên khách sạn này. Tên thật của Bussy là Brian Siegel, thường được gọi là tên sâu bọ, một tay anh chị khét tiếng. Trong một buổi cùng người yêu là Virginia đi ngang qua sa mạc Nevada, đứng giữa vùng đất khô cằn sỏi đá, nắng cháy da người để xả nước cứu thân. Cái đầu óc bài bạc, cộng lẫn máu kinh doanh trỗi dậy, đã khiến Bussy phát kiến ra việc xây dựng một khu giải trí tại giữa sa mạc Nevada. Dĩ nhiên là ý tưởng tầm xa của Bussy không được đồng bọn tán đồng, khi phải bỏ ra một số tiền lên tới 6 triệu đô, khoảng năm 40, để xây dựng một nơi ăn chơi giữa sa mạc. Nhưng sau cùng, Bussy cũng tiến hành xây dựng khách sạn Flamingo. Virginia Hill được Bussy trao quyền quản lý khách sạn Flamingo, và cô ta đã chôm ngay tiền của đồng bọn. Bussy đã bị Lansky thanh toán. Trong một đêm mưa bão, Virginia đã phải rời khỏi Flamingo để trao lại cái khách sạn không người này cho Miguel Lansky. Và sau cùng, đoạn kết của phim cho biết, chỉ từ 6 triệu đô la đầu tư, đến năm 1991, Las Vegas đã lời 100 tỷ đô la. Tiền lời đó chắc chắn là do dân tứ xứ lên đây để đóng tiền điện. Thực ra, chơi bài bạc thì ở Macau, Thụy Sĩ, Úc hay Malaysia, Argentina đều cũng như nhau. Cũng nhà cái, cũng tay con, cũng chơi xì dách, và các con bạc đều từ thua tới thua. Nhưng tại sao người ta thường thức đánh bạc ở Las Vegas đến nỗi Las Vegas gần như là cái từ nói đến bài bạc hoặc ăn chơi? Giống như ở Pháp, với khu Saint Denis La Bigalel, ở Úc với khu King Ross, Galento 4 ở Singapore. Las Vegas độc đáo ở chỗ, nó không chỉ là nơi bài bạc, mà còn là nơi biểu diễn nghệ thuật vô cùng đặc sắc với những tên tuổi lớn, những ngôi sao nhạc jazz, nhạc rock, những đoàn xiếc quốc tế đã đến biểu diễn tại một trong những khách sạn tại đây. Nghe kể là show diễn Giấc mơ trên sân khấu nước của Casino Wynn quy tụ 60 diễn viên nhào lộn trên không và dưới nước, kết hợp biểu diễn trong 90 phút, đã đưa du khách đi từ giấc mơ này đến giấc mơ khác. Mơ thì không phải trả tiền, nhưng xem giấc mơ thì phải móc túi ra nhé. Đi dọc con đường phố chính cũng mang tên Las Vegas, bạn sẽ thấy một loạt 19 khách sạn có số má trên thế giới với tổng cộng 67.000 phòng. Để hấp dẫn du khách và tạo dấu ấn, một số khách sạn như The Mirage tổ chức biểu diễn phun núi lửa Isel. Khách sạn Isure Iceland có chương trình cướp biển và các nữ yêu tinh. Khách sạn Bellagio có nhạc nước. Sau khi đánh bài thua hết tiền, thay vì đi tự tử, khách chơi bài có thể ra đây xem những chương trình ngoài khách sạn, gỡ gạc lại vốn liếng tinh thần của mình. Những khách sạn này là một mô hình khép kín giữa việc nghỉ ngơi, thì ít, ăn chơi và mọi thứ nhu cầu khác. Và chắc chắn mỗi khách sạn là một sòng bạc khổng lồ, với đủ loại bài bạc và đủ loại giá tiền. Dọc trục đường chính là những khách sạn được xây theo mô hình của một khu phố lớn của Nữ Ước, hoặc theo hình một chai coca khổng lồ. Những khách sạn ra đời sau có vẻ to lớn hơn những khách sạn đi trước. Thế nhưng tôi được biết, khách sạn lớn nhất hiện nay là MGM với công suất thiết kế 5.500 phòng. Khách sạn này có hình ảnh của một con sư tử đang há mồm như muốn nuốt chửng khách chơi bài. Cái độc đáo của từng khách sạn tại đây là được thiết kế theo nhiều hình dạng khác nhau. Nếu như MGM có hình như con sư tử, thì Casa Play được thiết kế theo kiến trúc cổ Hy Lạp. Bước vào đây như là bước vào từng thế giới riêng biệt. Nếu như tại Casa Play bạn sẽ thấy những đám mây trắng trôi lơ lửng trên không, rồi bất ngờ sấm chớp, sét nổ trên đầu, làm khách ngạc nhiên. Thì Thrissur Island xây dựng phong cảnh thủy chiến giữa cúp biển và hải quân Hoàng gia Anh như ngoài đời. Khách sạn Circus Sirius vào năm 1993 đã chi ra 130 triệu đô la để xây dựng công viên Ransom Canyon, khiến người đến thưởng ngoạn tưởng như mình đang đứng ở một canyon thật. Khách sạn Mirage mô phỏng núi lửa phun, còn Luxor được xây dựng theo hình dạng nhân sư, kim tự tháp của Ai Cập. Bên trong kim tự tháp này, bạn có thể thấy sông Nin đang chảy. Vâng, tất cả thật. Thật còn hơn thật nữa. Tôi nghĩ đó cũng là một trong những yếu tố hấp dẫn du khách. Một vài casino của các nước khác mà tôi được dịp ghé thăm đều chỉ chú tâm vào khoản đánh bài. Nhưng ở Las Vegas thì ngược lại. Cái chính của Las Vegas vẫn là moi tiền khách từ khoản đánh bài. Nhưng trước đó, các ông chủ tại đây đã khôn khéo làm cho du khách quên rằng mình là kẻ chiến bại. Chỉ về sau mới phát hiện. Vì họ được phục vụ tận răng với đủ mọi dịch vụ trên đời ra trò. Từ những trò giải trí như đã nói ở trên. Họ chỉ phải chi một cái giá khá dễ chịu cho các chuỗi cửa hàng ăn uống. Nói về hàng ăn, Las Vegas có tất cả. Từ những quán nhỏ bán hamburger hoặc food to go đến một nhà hàng lớn tên All You Can Eat. Một loại quán ăn tự chọn hiện nay cũng đã xuất hiện tại một số khách sạn trên các thành phố lớn. Tại đây, chỉ cần bỏ ra $5, bạn đã có thể ăn tới phưởng bụng với ê hề đủ loại thức ăn. Tôi nghĩ chỉ cần ăn trái cây, kem, uống nước ngọt hoặc cà phê là bạn đã dùng quá số tiền $5. Bởi vậy, bạn đừng ngạc nhiên khi số người xếp hàng để vào All You Can Eat quá dài. Từ lúc xếp hàng đến khi được vào ăn, bạn tốn hơn nửa tiếng đồng hồ. Khi đứng trong dòng người dài dằng dặc đó, tôi tự nghĩ, quái lạ, tại sao người ta có thể thua hàng trăm, hàng vạn tại các sòng bạc, nhưng lại tiết kiệm ăn uống, chi tiêu quá vậy? Té ra, mọi thứ đều nằm trong tính toán của các chủ nhân của Las Vegas khi đánh vào lòng tham của con người. Ở Las Vegas, khách có thể xem được những show ca nhạc không mất tiền tại khách sạn nơi mình ở và đánh bài. Đó chỉ là những show nhỏ, nhưng những show hoành tráng với những nhân vật nổi tiếng cũng thường xuyên được tổ chức để chiêu dụ những loại khách không thích bài bạc đến đây. Thí dụ, những trận đấu bốc của Mike Tyson, những show ca nhạc với hàng trăm cô gái xinh như mộng, thơm như muối mít kiểu Crazy Horse của Paris Hoa Lệ, hoặc những show của ảo thuật gia David Copperfield. Từ những show tại Las Vegas, một số ngôi sao ca nhạc đã thành danh. Như tôi đã viết ở đoạn trước, khi vào Las Vegas, bạn đã được phát không những tập chương trình của những show ca nhạc lớn nhỏ của từng khách sạn. Bạn không thích đánh bài thử thời vận, vậy thì xem show nhé. Các ông chủ Las Vegas không từ bỏ một vị khách nào mang lại lợi nhuận cho họ. Nhưng trước hết, hãy để cho khách thập phương có cảm tưởng như mình là người được phục vụ chu đáo nhất và thuộc loại may mắn nhất. Dọc theo con đường chính của Las Vegas vào ban đêm là những bảng đèn rực rỡ. Thỉnh thoảng, trên bảng đèn ấy bật sáng với những dòng chữ: ông A nào đó đã thắng lô tô được 2 triệu tiền mặt. Biết đâu người kế tiếp chẳng phải là bạn. Hoặc tiền thưởng lô tô đã lên đến vài triệu đô la. Tại sao không phải là bạn? Thỉnh thoảng trên hè phố, bạn sẽ thấy có những chiếc xe hơi mới cáu được trưng bày một cách mời mọc. Chỉ 25 xu thôi, bạn sẽ là người sở hữu chiếc xe này. Không khí cờ bạc bao trùm khắp mọi nơi, và ngay cả bầu trời của một vùng đất nhỏ trong sa mạc, Nevada. Chưa hết, khi đi dọc phố chính, bạn sẽ được các chàng trai, cô gái phát từng tệp giấy, tấm cạc, có in hình những cô gái gọi trong tư thế của bà Eva với đủ loại giá. Nhiều người, sau khi xem xong, đã vứt những tờ giới thiệu, tấm cạc trắng đường. Một người bạn của tôi đã ôm về khách sạn một cọc để coi cho nó đã. Xem tới, xem lui một lúc, anh ta thở dài. Nhìn mấy thứ này, đánh bài thua là phải. Xui lắm. Có dịp ghé thăm một số sòng bạc ở Macau, Úc, Malaysia, Thụy Sĩ. Tôi chỉ đứng quan sát những con bạc đang máu me. Cũng vẫn không khí đặc quánh khói thuốc, men rượu, những giọt mồ hôi, những gương mặt căng thẳng, những bàn tay run run. Và ở đây, Las Vegas, con người trong sòng bài cũng vậy thôi. Tôi cũng quyết tâm thử thời vận. Đến Las Vegas, cũng phải thử một lần cho biết. Nhưng tôi nghĩ, việc đầu tiên mình phải biết đóng tiền điện, thua cháy túi bao nhiêu là vừa. Cái thứ hai là phải nghĩ đến phương pháp đánh. Dứt khoát không thể đánh bài với máy được rồi. Vì đánh với máy nghĩa là cầm chắc cái thua. Có những người chỉ vì ghiền âm thanh lẻn sẻn của những đồng xu rớt ra từ máy mà họ phải tiêu tán nhà cửa, bán vợ đỡ con. Nếu không, chẳng vì thế mà máy đánh bạc được gọi bằng cái tên khá mỹ miều là tướng cướp một tay. Trước hết, tôi đi một vòng casino để nghiên cứu. Ngoài những tướng cướp một tay, mỗi lần bỏ vào máy từ 5 sen đến 1 mỹ kim tùy ý thích. Bỏ nhiều, thua nhiều, chứ có ích gì đâu. Trong casino còn có những sòng đánh xì dách, đánh sập xám bảy lá, đánh roulette, chơi tài xỉu. Trong casino này, có nhiều khu dành cho nhiều loại giá tiền khác nhau. Thấp nhất là loại đặt tiền từ 2 Mỹ Kim cho đến 50 Mỹ Kim. Có khu dành cho khách đặt tiền thấp nhất từ 5 Mỹ Kim đến 100 Mỹ Kim. Và nhiều khu đặt tiền cao hơn nữa. Tôi được biết, còn có những khu đặc biệt dành cho các loại tay chơi từ vài ngàn Mỹ Kim, một ván trở lên. Ở những khu vực này, tay chơi nào có máu mặt, thua nhiều lần, sẽ được những tay chủ khách sạn chiêu đãi ăn ở không tốn tiền, hoặc thưởng cho một số tiền sau khi anh ta cháy túi. Có người còn được thưởng cả những chiếc Mercedes mới toanh. Sau khi nghiên cứu tỉ mỉ địa hình, địa vật, kể cả những camera đặt trên trần, tôi quyết định thử thời vận ở sông Xì Dách với số tiền chấp nhận thua là 10 Mỹ Kim, không hơn, không kém. Ngoài phương châm biết thua cỡ nào là phải, với tinh thần đánh bài cơm gạo, tôi còn một phương châm nữa là biết ăn tới cỡ nào là vừa, nên khi thấy mình thắng khoảng gần 150 Mỹ Kim, tôi kiên quyết đứng dậy không chơi nữa. Đơn giản vì tôi đã hiểu không thể nào thắng được nhà cái nếu anh không biết ngừng lại khi ăn. Tưởng mình hên, chơi hoài thì sẽ đến lúc thua, vì càng đánh ta càng mệt, sức khỏe, thức đêm, còn nhà cái thì đổi người liên tục. Một phương châm để thắng bạc ở Las Vegas là hãy xem chứ đừng đánh.